Tiên Hồi Ký Tại Thiên Giang của Nguyễn Chí Thịnh do Trần Nam diễn đọc và Quy Phong thực hiện kỹ thuật. Xin kính chào quý khán giả. Thiên Hồi Ký Tại Thiên Giang đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc, mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên Hồi Ký Tại Kiên Giang trình bày tất cả những vi phạm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Tại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp. Giờ băng sau của chiếc Toyota Corolla màu trắng ngà giữa hai tên công an. Tên công an phường bắt tay giả từ cùng với bốn tên võ trang xách AK về phường 11 cách nhà tôi khoảng 100 thước. Hai tên công an khác lên một chiếc xe Honda. Tôi nhìn lại mọi người thân quen ở nhà. Những người buôn bán chợ trời trên hè đường đều ngừng lại nhìn theo tôi. Tôi khẽ gật đầu chào khi chiếc xe lăn bánh. Mọi người nhìn theo. Lúc đó tên ngồi bên phải tôi đẩy tôi chồng về phía trước. Hắn rút ra miếng vải đen bịt mắt tôi lại. Hắn nói:
đây là thủ tục, anh đừng có sợ.
Tôi không thấy sợ. Từ khi trốn lính đến giờ, lúc nào tôi cũng sợ bị bắt. Đi ra đường thì lựa những đường hẻm mà băng, ra tới lộ thì sợ bị công an đón xét giấy. Nằm ở nhà, nghe tiếng xôn xao dưới nhà là hồi hộp, sợ người đến bắt. Bây giờ mới biết, tụi công an đến nhà bắt thật êm, và tôi cũng hết còn sợ nữa. Trái lại, tôi cảm thấy nhẹ nhõm như trút một gánh nặng. Tôi ước lượng tốc độ và khoảng đường để thử đoán xe chạy về đâu. Đường vắng, xe chạy nhanh. Tôi đoán xe đã tới đường Trần Quốc Toản sau khi xe chạy một vòng tròn từ đường Hiền Dương ra. Sau đó xe chạy quanh co nhiều lần, tôi không còn biết phương hướng. Tôi không biết tụi nó sẽ ghét tôi vào tội gì. Lúc đến bắt, lệnh ghi là trốn học tập cải tạo, rồi sửa lại là tham gia tổ chức phản cách mạng, tổ chức nào. Có người móc nối tôi vào tổ chức phục quốc, nhưng tôi từ chối vì biết không thể hoạt động ở nội thành. Dạo bưng để chiến đấu thì không có tổ chức nào có mật khu. Có lần tôi lên giấc mơ để được đưa vào mật khu, không thành, chắc chắn vụ này tụi nó không biết. Bước ra khỏi xe, tên ngồi bên cạnh nhét cái túi hành trang của tôi vào tay tôi, rồi cầm tay tôi dẫn đi khoảng 50 thước, bước lên bậc thềm bước vào nhà. Khi tấm vải bịt mắt mở ra, tôi chóa mắt vì ánh sáng. Làm thủ tục nhập trại, cảnh giao tôi cho một tên công an đứng tuổi. Hắn đạt 50, tóc hớt ngắn, trán thấp, mặc sơ mi trắng chắn lòng mở ra ngoài cái quần công an màu quả vàng cũng đã cũ, miệng đầy xăng vàng. Hắn nói giọng Nam là giọng Bắc. Tôi đoán là tên bộ đội tập kết miền Nam chuyển ngành công an. Hắn hỏi lý lịch tôi, tên, ngày, tháng năm sinh, nơi sinh và địa chỉ, để một cô gái mặc đồng phục công an viết vào sổ cái. Tôi vừa trả lời, vừa liếc nhìn vào trang giấy ghi Lê Đình Thảo ngày nhập trại 24 tháng 9, Ngô Văn Vinh 22 tháng 9, Vĩnh Hầu 22 tháng 9, Hồ Công Lộ 22 tháng 9. Tôi cố liếc nhanh để tìm xem tên Trần Đình Sào, không thấy. Tôi phân vân, chẳng lẽ mình bị bắt chung với những người trên đây? Thảo là bạn học, Thảo, Sào và tôi chuẩn bị vượt biên bằng đường bộ. Hồ Công Lộ, luật sư ở Đà Nẵng, cũng là bạn cũ từ lâu lắm tôi không gặp. Ngô Văn Vinh và Vĩnh Hậu nhờ Trần Đình Sào móc nối tôi vào tổ chức, nhưng tôi đã từ chối. Sào nói với tôi, họ hẹn tôi tại cà phê Ngọc. Tôi không đến, sao lại bị bắt chung với họ? Còn Sào đâu? Hoàng đâu? Hai người này có bị bắt hay không? Tôi nghĩ thật nhanh. Cảnh và tên trưởng khu giam nói chuyện gì với nhau tôi không để ý. Cô gái nữ công an nói như an ủi.
Chú đừng lo, ở không có lâu đâu.
Thật thì tôi đang lo. Còn ở không lâu, chắc tôi không tin nổi. Vì tôi đã nghĩ là nếu bị bắt không tránh khỏi ở tù lâu. Nhưng dù sao câu nói của cô gái lúc đó cũng thấy dễ chịu. Thủ tục xếp hành trang, số tiền đủ loại vợ tôi nhét vào túi quần cho tôi trước khi tôi rời nhà xa xe, được đến 184 đồng. Tên trưởng trại bảo cô gái đăng ký 170 đồng. Hắn đưa 14 đồng cho tôi và nói,
giữ phần này để xuống đó mua thuốc hút đỡ buồn.
Tôi không hút thuốc nhưng cũng nhận tiền mở túi. Tôi được dẫn xuyên qua hành lang có 3 phòng trống. Đó là nơi hỏi cung. Cuối dãy nhà có một phòng giam, nhìn vào thấy toàn đàn bà. Trời nóng, có người chỉ mặc quần cục và nịt ngực, người nào cũng cầm chiếc quạt phe phẩy. Cuối dãy là một ngã ba, hành lang bên phải dẫn vào 2 phòng giam. Rẽ theo hành lang trái, gặp ngay phòng giam thật kín. Qua khoảng hở nhỏ trên tấm cửa, tôi cũng thấy lúc nhúc những người đàn ông trong ánh sáng lờ mờ. Người nào cũng ở trần trụi, tay cầm quạt, làm thành một hoạt cảnh như một phim câm vì không ai nói chuyện. Họ sợ tên cán bộ đang dẫn tôi đến trước một cửa sắt. Hắn bảo tôi đứng lại, xong lấy chìa khóa, mở một ống khóa viru to chắc chắn. Bên trong cửa sắt là 2 dãy phòng, cửa đóng kín. Ánh sáng từ 2 lỗ trống bằng 2 viên gạch trên nóc tường chiếu xuống lờ mờ thành 2 vệt sáng dài. 2 ngọn đèn bóng treo lơ lửng từ trên nóc nhà xuống, không đông đưa gì trong phòng kín gió. Cả phòng im phăng phắc. Tôi tưởng tượng như được dẫn về một nhà mồ. Tên công an dẫn tôi, vừa đi hắn vừa đập vào những cửa sắt, vừa gắt.
Nhìn gì? Muốn còng không thì bảo.
Đây là xà linh. Hắn mở cửa phòng số 13, bảo tôi đứng ngoài. Hắn bước vào trong phòng, lom khom ở cuối phòng. Tôi nghe tiếng xích sắt loảng xoảng. Chưa kịp nghĩ ngợi thì hắn gọi tôi vào, bảo tôi bỏ dép ra và đưa chân phải cho hắn. Lúc đó tôi mới nhìn thấy hắn lôi ra một thanh sắt to bằng bắp tay, dài khoảng gần 1 thước. Giữa có 2 vòng sắt và thanh sắt được hàn dính vào một xích sắt dài, và xích sắt được gắn chặt vào tường bằng một dòng sắt khác, cộng sắt to bằng ngón tay. Tôi bị còng 1 chân. Hắn bảo tôi đứng thẳng dậy. Tôi đứng hơi khó vì chưa quen lối còng với thanh sắt nặng. Hắn nói,
vào đây anh phải chấp hành nội quy trại, thành thật khai báo hết tội lỗi của mình và đồng bọn để nhận được sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Đảng và nhân dân đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại. Khai báo tốt sẽ được viết thư nhận quà, không được nói chuyện với phạm nhân khác. Nếu bắt được tôi sẽ còng chéo 2 chân anh lại, không được khua dây xích làm ồn nào, không được đứng ngay cửa sổ nhìn ra ngoài. Anh nghe rõ chưa?
Tôi đáp, rõ. Hắn nói một thôi thuộc lòng theo đúng nghề nghiệp về việc làm hàng ngày mỗi khi đưa tù vào xà lim. xong đứng nhìn quanh cái phòng chật hẹp khoảng 2 thước bề sâu và kém 2 thước bề ngang, dường như muốn xem trong phòng có chỗ nào để tôi có thể thoát ra không. Hắn bước ra, khóa cửa lại, lẩm bẩm:
"Thử xem ngoan cố đến độ nào."
Thì ra đây là món đầu tiên tôi phải chịu vì thái độ dửng dưng của tôi khi bị bắt, mà tên cảnh đã ghi vào biên bản là thái độ bình tĩnh và ngoan cố. Bọn công an đi bắt người, chúng nó muốn nạn nhân phải tỏ ra sợ sệt. Chúng nó không chịu thái độ dửng dưng của người bị bắt. Thảo nào khi chúng bị bắt một người nào không có sức kháng cự như tôi cũng võ trang đến tận răng, súng ngắn súng dài đủ loại cả chục khẩu. Tôi ngồi xuống cái bục xi măng cao khoảng 2 tấc, chia căn phòng làm 2 phần. Cái bục là chỗ cho tù nằm nghỉ, phần nền nhà thấp từ cửa vào, tù gọi đó là phi đạo, cuối phi đạo là cầu tiêu. Cái vòi nước cũ khóa không kín, nhễu nước tí tách đều đều. Tôi nhấc thanh sắt xoay chiều dọc để ngồi thoải mái từ trên bục. Thanh sắt khá nặng, độ dài của xích sắt giới hạn khoảng cách di chuyển đến nửa căn phòng, không thể ra đến cửa để nhìn ra ngoài những lỗ tròn nhỏ trên cửa sắt. Tôi đến 49 lỗ tròn bằng đầu ngón tay cái đục thành 7 hàng đều đặn. Bên dưới là một ô nhỏ, mỗi bề khoảng 10 cm được đóng lại. Qua cửa ô này, bên ngoài chuyển cơm vào cho tù trong xà nếp. Tôi đang quan sát chung quanh căn phòng, nghe tiếng gọi bên ngoài:
"Angola,
làm việc em mới vào đi." Có tiếng từ người khác:
"Em mới vào bị còng còn sợ, để cho em lấy lại bình tĩnh đã."
Tiếng người lúc đầu tiếp theo: "Đù mà sợ cái gì, đã chịu chơi bị bắt đừng sợ. Hỏi em bên ngoài đã có gì là chưa?" Ở trong xà lim, tôi chưa phân biệt hướng phát ra những tiếng nói của những người ở xà lim khác. Tôi vẫn lặng thinh để tiếp tục nghe và hiểu sinh hoạt ở chung quanh. Có tiếng gọi:
"Ê, 13! 13 bị bắt về tội gì? Ở đâu? Cho biết tên."
Tôi đáp: "Tội phản cách mạng ở Trung Minh Giảng. Tôi tên là Thu." Tôi thấy nói tên mình ra không cần thiết và cũng không lợi ích gì, nên chọn một tên để trả lời những câu hỏi tò mò. Tiếng người khác hỏi:
"Phản cách mạng, nhưng ở tổ chức nào? Bị bắt đúng không?"
Tôi trả lời: "Tôi chưa rõ." Có tiếng một người nói với tôi:
"13 chọn cái tên để anh em gọi nói chuyện với nhau. Đừng lo sợ gì, anh em ở đây tốt cả, vài ngày rồi sẽ quen."
Lúc đó tôi mới để ý, mọi người đều chọn một cái tên gọi riêng, để khi gọi nhau, bọn cán bộ nghe không biết phòng nào nói chuyện. Chúng chỉ đặt cánh cửa thình lình đe dọa, nếu chúng bắt được người nào nói chuyện sẽ bị cầm kỷ luật. Các tù nhân ở Stalin dùng những tên các quốc gia để gọi nhau như Angola, Nicaragua, Somalia, vân vân. Tôi cũng bắt đầu nhập vào sinh hoạt chung của họ. Tôi nói: "Gọi tôi là Việt." Ngày đầu tham dự vào sinh hoạt chung như vậy tạm đủ, nên tôi không tiếp tục trả lời các câu hỏi tiếp theo của họ nữa. Quan sát quanh phòng giam, trên tường có nhiều vết bẩn do người tù giết mũi hay sệt, tay kéo máu thành từng vệt. Tôi thấy hơi lo, ở trong phòng mũi và sệt nhiều chắc là khó ngủ. Làm sao gian được chiếc mùng trong trường hợp 4 bức tường trơn trượt, ít nhất là để ngăn mũi. Rệt thì không có cách gì cản chúng được, ngoài giải pháp chờ cho chúng bò ra sù giết từng con. Những người tù ở trước đã khắc tên và ngày ở của họ trên tường và những dấu gạch ghi ngày họ ở. Tò mò, tôi tìm lập hết. Đã có 5 người ở trong xà lim này từ sau năm 1975. Người ở ít nhất là 27 ngày và người lâu nhất là 4 tháng 23 ngày. Người này còn làm cả một bài thơ, lời thơ mạnh và phóng khoáng. Dưới bài thơ khắc tên Huệ Nhập. Tôi nghĩ không chừng đó là một nhà sư. Nghĩ đến ở 4 tháng trong Sà Linh tôi thấy hơi ngán. Không biết tôi sẽ ở bao lâu trong này. Chắc chắn buồn lắm. Tôi phải làm sao tìm ra cách sống cho thích hợp với hoàn cảnh này, để có thể chịu đựng và sống được với không khí ẩm thấp, thiếu ánh sáng. Tôi sợ cho bệnh phổi của tôi có thể tái phát. Như vậy, vấn đề giữ sức khỏe để chịu đựng trong những ngày tù dài là một thách thức lớn mà tôi phải cố vượt qua. Đã bị tù cộng sản hoặc là chết thật sớm cho khỏe thân, đời người ai cũng phải chết. Tôi không bao giờ nghĩ là phải tự tìm cái chết dù ở hoàn cảnh nào. Từ ngày cộng sản chiếm miền Nam, đã có nhiều người tự tử chết. Có người đã giết tất cả vợ con trước khi tự tử. Có lúc tôi cũng nghĩ là chết chắc là giải thoát. Lúc đó tôi mới thấy tự tìm cái chết cho mình không phải dễ, và đó là một hình thức can đảm. Tôi không có can đảm để làm chuyện đó. Rồi từ khi nhận được những dấu hiệu cho thấy tình hình đất nước không phải là tuyệt vọng, việc cộng chiếm miền Nam không phải đã kết thúc một cuộc chiến tranh, nó chỉ kết thúc một giai đoạn lịch sử và nó khởi đầu một giai đoạn lịch sử mới. Những biến chuyển chính trị mới trên thế giới sẽ có ảnh hưởng mạnh đến tình hình ở Việt Nam, và cộng sản chắc không thể độc tôn đặt nền cai trị lâu dài trên đất nước. Từ đó tôi bắt đầu hy vọng và cố phải sống, trong hoàn cảnh tệ hại nhất cũng phải sống, dù không để làm gì, chỉ để nhìn thấy những chuyển dẫn của lịch sử dân tộc và cộng sản phải tiêu vong là sung sướng lắm. Tuy tôi đã bị mắc, nhưng tôi đã có nhiều hy vọng là tương lai sẽ biến đổi, nên phải sống được cho đến ngày ra khỏi tù. Nếu ra khỏi tù với một thân thể tàn tạ cũng là một sự thua cuộc, và nếu chết trong nhà tù là càng thua nặng hơn. Lịch sử thế giới đã chứng minh một nước đã được cộng sản hóa thì không bao giờ trở ngược lại được. Chú em luật sư của tôi và mấy người luật sư trẻ bạn của chú ấy, sau khi đi sinh hoạt ở hội trí thức yêu nước về, buồn bã thuật lại lý luận đó với tôi. Đồng thời họ lại căm phẫn. Giới trí thức ở miền Nam đa số bắt đầu đem lý luận đó như là để biện minh cho thái độ chịu đựng và đầu hàng, dập tắt đốm lửa lương tâm của họ trước những chướng tai gai mắt đang mỗi ngày mỗi gia tăng do chính quyền mới và lớp giai cấp mới chủ nhân ông của xã hội mới đem lại.
Thưa quý khán giả, Thiên Hồi Ký tại chuyên giam của Nguyễn Chí Thịnh đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý khán giả vào chương trình đọc truyện kỳ tới. Trần Nam xin kính chào quý vị.